Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tự Tu Tự Tiến là chánh pháp, thầm tu thầm tiến, vô vi của nhân loại, vô vi lớn rộng của mọi tôn giáo. Phần 1. Nghiệp chướng đã từ nhiều kiếp, không phải trong một kiếp này. Ai cũng muốn giải nghiệp, đâu có được. Chúng ta phải học, phải nhịn nhục, phải gắn bó để tiến hóa, thì lúc đó chúng ta mới thấy có trời Phật, chứ không phải là chúng ta tu một mình đâu. Chúng ta ngồi tu, nói tự tu tự tiến, nhưng mà tâm chúng ta hướng thượng là trời Phật chứng, không có bỏ chúng ta. Niệm Phật để trị bệnh, niệm Phật để tự cứu, niệm Phật để thăng hoa, niệm Phật để độ tha, thì càng niệm càng hiệu lực. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tự tu tự tiến mới là như ý? Tâm mình lo tu, chứng nghiệm, tiến hay là lùi? Không có tự tu, không có chứng nghiệm được. Phật không có hộ phò ai hết, mình phải tự tiến là đúng. Sự thật, con người phải tự tu tự tiến mới là đúng. Cộng tu nên hơn hay là cô lập ở nhà để được thiền lâu thanh nhẹ tốt hơn? Tự tu tự tiến là chánh pháp là sao? Vô vi là tự tu tự tiến, tự đạt. Nam mô A Di Đà Phật, thầm tu thầm tiến, tự mình niệm, tự mình hiểu, tự mình giác. Thầm tu thầm tiến thì các bạn có thể tận độ tất cả mọi người. Thầm tu thầm tiến, những người đó sẽ đạt pháp. Đồng tu hướng thượng ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Giữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa thì tự thức, tự đi, rồi đâu có cần cầu ai nữa. Cầu một người ở thế gian thì đủ chuyện hết, không lo thì họ trách đủ chuyện hết. Thì chúng ta tự thức, tự tiến mới là chánh pháp. Chúng ta đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung, chứ không phải cho tôi. Các bạn thực thi tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn cũng giúp cho người kế tiếp. Đức Thầy từng nhắc, vô vi của tất cả không phải của một người, của nhân loại. Vô vi là cái đường lối ý thức để cho mọi người tự tu tự tiến. Về các căn nào cũng được cứu rỗi hết. Thành ra, phải hiểu rõ cái ý nghĩa của vô vi là lớn rộng của mọi tôn giáo. Vô vi là hòa với tất cả, nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là cứ trượt lưu thanh, mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc, mà người nào cứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu tự tiến, tự thăng hoa. Vậy, tự tu tự tiến là sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Còn tu mà thiền thì thiền, mà còn lấy cái lý này, lý kia, lý nọ bàn luận, chưa có thấy cái tập. Cho nên trung tâm bộ đầu mình liên hệ với trung tâm sinh lực cả càng không vũ trụ, chứ không phải là cái tâm chút xíu người ta nắm được. Không có ai nắm được cái tâm trung tâm liên quan của chúng ta. Nó là vô cùng. Cho nên các bạn tu đây là dọn về trung tâm đó, chứ không có đi chỗ nào hết. Thì bước về trung tâm đó rồi, các bạn mới thấy rằng con người hữu ích vô cùng, khả năng vô cùng. Rồi các bạn mới biết kính trọng mọi người và không phiền hà ai hết. Thấy mình dư sức, có thừa sức để độ người ta. Cho nên những thiền đường, những khối du di khắp thế giới, tôi khuyên tự tu tự tiến, mới thúc đẩy tự tu tự tiến. Rồi những bạn nó sẽ làm việc cho các bạn thấy. Nó làm việc nhiều, không bao giờ thấy mệt mỏi. Như tuổi tác của tôi làm việc nhiều phải mệt mỏi, không bao giờ tôi thấy mỏi. Nếu tôi mỏi tôi đã yêu cầu mấy chú trẻ tuổi đâm lưng cho tôi, khó. Không bao giờ tôi thấy mỏi mà không có thấy mệt. Dù trên nửa đêm làm việc cũng không mệt. Thì mình thấy cái trình độ tu học của Du Di nó đi có trật tự và nó sẽ biến đi tới tới từ toàn diện khôi phục sự tinh vi của Phật học. Lúc đó chúng ta mới biết chỉ sáng suốt này. Chứ bây giờ nói sáng suốt cũng chưa ai biết sáng suốt nữa. Nhiều người đã chưa đạt tới sinh sáng suốt mà nói sáng suốt không hiểu cái giá trị của sáng suốt. Tưởng là ông đó ông học ở trong trường, ông biết cái lịch sử đó, ông ra ông giảng đó là sáng suốt. Không phải. Cái sáng suốt là luồng thanh điển mình hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và có thể bao trùm đối phương và hướng độ cho đối phương tiến hóa mới là sáng suốt. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng tôi giảng hàng tuần, lúc nào các bạn nghe rồi cũng là mới hết. Hướng độ và dẫn hồn các bạn về nguồn cội, chứ không phải chuyện chơi đó. Thử nghe cái bất cứ cuốn băng nào, nghe rồi, nghe một chút lần, hai chục lần nhưng vẫn còn mới. Mới lạ đấy, lạ chỗ đó. Cho nên tại sao mới? Vì ta chưa đức tâm và ta chưa hòa tan trong biển giới. Nếu những bạn nào thức tâm và hòa tan trong biển giới thì thấy tôi có thừa thuyết như vậy.
Câu hỏi thứ nhì, và mình tu để làm gì? Con chỉ có mấy câu hỏi này thôi, con An Nguyễn.
Tu để mình kiểm soát mình, với pháp lý vô vi để tự kiểm soát mình và tự thích tâm trong chu trình tiến hóa, lợi ích cho hồn lẫn xác, chứ không phải tu để người ta thắp nhang thắp đèn rồi chế dầu ở đóng nguyệt liễm rồi mình đi cầu xin cho họ. Cái đó đằng này không có làm được, cái đó không có khả năng làm được. Sự thật của người là phải tự tu tự tiến mới là đúng, không có lợi dụng cái pháp được cái gì hết.
Nếu các bạn muốn tu cho bạn phải tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp, đời đạo không tu mới mở thực chất được. Đời là kiểm soát chúng ta và chúng ta thực hành mới thấy được, không thực hành không thấy được. Nhiều người mê, tôi đi vào chỗ này thì tôi thấy như thế này, tôi đang thiền nó bẻ cái miệng tôi, bẻ cái tay tôi, bẻ cái lưng tôi, cái đó không phải, cái đó là mình còn tham cầu người ta phụ cho mình, chứ không phải tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến là phải giải nghiệp tâm để tiến hóa, phải thực hiện tình thương đó rồi thì không có gì khó khăn. Nhưng mà nhiều người còn yếu ý lại, cho nên mới bị hội trưởng hay lo gần đây có những pháp này pháp kia pháp nọ, có nhiều cái nói như Chúa nói nhưng mà không có đi đến đâu. Rồi đây sẽ thấy phải tự tu tự tiến, tự gánh vác. Không có tự gánh vác không bao giờ phát triển. Thực tế hơn, chúng ta thấy ai cũng hứa đem chúng ta về trời từ thuở bé tới bây giờ mà chưa về được trời, chúng ta hành chúng ta mới về trời được. Phật mới cho tạm liệt chứng minh chúng ta nói Phật lý rất hay, là khai ngộ đủ những khai ngộ là mở trí để thấy mà thôi. Các bạn thấy không ấy? Thấy những lĩnh vực này chứ lĩnh vực kia, thấy tánh hư thực tâm của chính mình cũng là khai ngộ được rồi. Cho nên phải tu chứ không phải là học văn chương. Các bạn nghe chỉ khai ngộ, không biết khai ngộ là chỉ nho quan trọng, không phải là mở ra để hiểu. Mà mình không chịu mở làm sao mình hiểu? Khai là mở, ngộ là biết hiểu, bao nhiêu đó thôi. Không phải là dành cái đường lối tu hành, nhưng mà đường lối phải tu thực tế phát triển thì cái hạnh đức mới mở được. Thì nhiều người không biết, tự sai lầm, mê muội, bằng lòng lễ thuộc cho những người khác để tu được từ trời, nói sự công bằng của trời đất. Có thể bằng lòng không? Không có, phải hành mới có. Đạo có từ tâm mới thành. Tất cả những Phật tiên phải có từ tâm, có hạnh đức mới tu được. Cho nên các bạn phải vô lại, các bạn lấy hoàn cảnh làm ẩn sư mà mở tâm ra, cũng như hoa sen nở. Không nên làm những chuyện u ơ và không kết quả, sau này ăn hận vô cùng. Pháp Vô Vi có lợi dụng các bạn không? Từ hồi nào giờ có lợi dụng, cứ gõ cửa kêu các bạn đóng góp không? Có. Đối đãi với các bạn là cái gì? Từng bệnh đáng bạn thương yêu, tôi kêu bằng thầy. Cho tôi luôn luôn tôi luôn giữ thức bình đẳng, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân là tu bổ sửa chữa, tu thân tề gia ổn định trong ngũ tạng. Chúng ta tập pháp lưu thực hiện làm cho ngũ tạng trị quốc tánh hư tập tốc, chúng ta đã sửa được bình thiên hạ mới đem cái thức bình đẳng đối xử tất cả mọi người. Đó là siêu văn minh rồi, không phải là chuyện ua. Các bạn đang làm cái chuyện này không phải chuyện ua. Siêu văn minh chứ không phải là ý thức bình đẳng mở ra thì chúng ta là một. Thì những người tu Vô Vi phải hiểu rõ, có gì phải nói sự thật ra để tìm hiểu lẫn nhau, không có nên giấu giếm và kích bác lẫn nhau, không có lợi gì này. Kỹ thuật để các bạn tìm lối thoát của chân tâm để tiến tới vô cùng. Còn cõi bên kia chứ không phải cõi này không. Chúng ta cố gắng, chúng ta hy sinh không vì vị của, vì tâm tu đi tiến để mở, để tới đích, để thấy rõ chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ không phải là tu Vô Vi chân dẫn như thế này đâu. Không. Mỗi năm, mỗi dịp Tết trở về là cũng như gần với nhau để bạn đạo, giữa bạn đạo và bạn đạo kiểm soát với nhau và để hiểu biết trình độ tu học của con người thế nào, còn mê chấp không hay là cởi mở, thực tâm thanh hơi không, ảnh hưởng cùng nhau trong tình thương huynh đệ, trong quả địa cầu không có xa cách, để khơi dậy cái điểm từ bi và mở cái thức mình tận độ chúng sanh.
Tu là phải lo biết thương mình, lo tu nhiều mới tạo được hạnh đức. Hạnh đức là tự nhiên nhìn năm không theo hai qua nhân Phật. Chiều nhiên tu học như vậy có một đường lối đi bất diệt bất khuất, không có sự trở ngại gì hết. Thì những người mà đi theo khi quyết tâm tu tới ngày hôm nay, chính họ cũng nghiệm được những chuyện may mắn rất có rất nhiều và xây dựng cho họ tiến từ tâm thân càng ngày càng cởi mở, đi đến chỗ pha mê pha chấp. Con người mới đi đến chỗ tiến hóa tới tòa hoàn diệt tự tâm. Còn ôm chấp, ôm mê là tạo khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên trong 3 ngày chúng học, tất cả về đây tâm hướng được, cầu mong mình được phát triển. Nhưng mà nghiệp chứng đã từ nhiều kiếp, không phải là trong một kiếp này. Ai cũng muốn giải liệt đâu có được. Chúng ta phải học, phải nhịn nhục, phải cắn bó để tiến hóa. Thì lúc đó chúng ta mới thấy có trợ Phật, chứ không phải là chúng ta tu một mình đâu. Chúng ta ngồi tu tới tự tu tự tiến, nhưng mà tâm chúng ta hướng thượng là trợ Phật, không có bỏ chúng ta. Đại từ bi, đại bi mà trời là đại bi, nó không bỏ ai đó. Chính mình bỏ trời thì có. Mình chấp mê khen pháp này chê pháp nọ là mình ở trong chấp mê, mình bỏ một trời. Mình có dốc lòng đi, không có quyết tâm làm, sự việc không thành. Ông trời cho gói xác để chúng ta ở thế gian làm một việc gì mà không biết tâm điều là thất bại, không có thành công. Buôn bán làm ăn cho tới học hành không biết tâm là không bao giờ có sự thành công. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái pháp này may mắn để thử cái pháp, và càng mỗi ngày mỗi tu thực hiện cái pháp rồi các bạn thấy thì tới được cái gì là vừa rồi. Càng ngày càng giải những cái tánh hư tập tâm của mình nó lộ ra. Rồi mình giải nó được đó, rồi mình mới làm chủ tình hình được. Khi làm chủ tình hình thì mình mới buông bỏ được. Cái miệng nó buông bỏ mà tâm không bạc đâu có được. Buông bỏ là phải dứt khoát, phải chiêm nghiệm, phải thấy rõ là cái việc đó cần thiết hay là không cần thiết, tâm buông bỏ được. Còn không quán thông, không hiểu được, không thể làm được. Cho nên tôi không ngại gian lao, tôi đi nhắc nhở các bạn để làm gì. Tôi trong B mấy chục năm làm người cũng nhiều trở ngại, chính bản thân của tôi vô vi đã vượt qua hết. Cái kinh nghiệm đó tôi trao phó cho các giao phó cho các bạn trước khi tôi ra đi, thì mọi người sẽ nắm được cái niềm tin, tin cái khả năng của chính mình vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời. Chúng ta sẽ tiến hóa thắng một đường không có lệ với một cái giới nào và vĩnh phờ không có bị gạt nữa. Tâm mình lo tu chứng nghiệm mình tiến hay là được, không có tự tu không có chứng nghiệm được. Cho nên Phật không có hỗ trợ ai hết, mình phải tự tiến là được.
Tại sao Tiểu Linh Quang phải chiết ra từ Đại Linh Quang để xuống đây chịu khổ rủ cảnh?
Bởi vì Tiểu Linh Quang xuống đây chiết ra để học dũng, tiến hóa, đi lên, thì nó mới kêu bằng đời đời bất diệt. Nó có dũng. Người xuống thế gian, chúng ta mang sắc phàm đều khổ. Có người nào sung sướng không? Tất cả ở đây không có ai sung sướng, đều khổ hết. Muốn thoát thoát không được, học nhịn nhục tối đa mới có cơ hội thoát. Mà chịu nhiều kiếp phải đi sinh ăn, bị người ta mạ nhục đủ chuyện hết. Trong bên làm như thế gian này muốn gì được nấy, không có. Chỉ tu giải thoát mới tiến về như ý, tiến qua được. Cho nên chúng ta cũng còn chút khôn, chọn một cái pháp để tự tu tự tiến, giải thoát ra chính mình. Chỉ có tự tu tự tiến mới là như ý. Nhờ bề trên giúp đỡ không phải như ý, tự tu tự tiến mới là như ý. Thì cộng đồng chư Phật mới thật sự ân độ chúng ta. Chúng ta còn cộng đồng nhân sanh mà Phật không có cộng đồng có. Chúng ta hướng tâm về đó, sự ban chiếu không ngừng nghỉ, chúng ta thanh tịnh sẽ nhận được trọn vẹn, không mất mát.
Vậy thì mình lên tu bảo đảm hết. Thiên cơ thì kể, thần thánh thì kể, tâm mình cứ tiến tới cái giới đó là học được cho mình. Thấy chưa? Chứ đừng có nói là tôi nói cái tự tu tự tiến này là mình tiến tới cái giới đó an bài thật sự. Nhiều người nếu tự tu tự tiến là đâu sai chứ. Thì thần thánh phải có nhiệm vụ, Thượng Đế cũng phải có nhiệm vụ, mà mình tới đó là Ngài phải giúp. Mà mình chúng ta đây có nhiệm vụ này, bây giờ chúng ta đang nói đạo này, một người làm nhảy vô hỏi đạo, chúng ta vui mừng là đón tiếp, là còn nấu tiếp cho ăn, phải không? Đó. Nhưng mà người đó tôi tự tâm mà mới gặp chị, thấy không? Thì bây giờ mình cứ tự tâm, mình đi đi cứ vô cùng thì mình có ăn hoài hoài, còn mình lười biếng thì không có, hả?
Rất nhiều những mắt mà họ hại về cái thừa đau khổ, tức là trong các người nói đau khổ là cái sự cần thiết, vì đau khổ là mở ra cái cái trong thể con trong cái thể lĩnh này, và có sự đau khổ là một sự cần thiết cho con người tiến bộ. Thì cái làm sao mà vì đau khổ thì thấy rồi mình thầm thấy là thực sự là chán nản, vì mình đói mình đau, mình té mình đau, thì cái đau đó là cái chuyện là mình không muốn, thì cái đó là một làm khổ cho mình. Chứ làm sao nói là đau khổ là một sự cần thiết cho mình thân tiến bộ.
Cho nên định luật nó đã vẽ ra cho chúng ta thấy rõ ngay bản thân chúng ta. Sanh, lão, bệnh, tử, số cuộc khổ. Cho nên người tu là phải hành khổ, mặc ngộ khổ mới chịu tu. Anh hiểu không? Cần thiết cho sự tiến hóa, không khổ không có cơ hội thức tâm. Anh bệnh, anh không biết ăn bậy mà bệnh. Anh có đau lưng, nó chơi vợ mình. Anh thấy không? Thì khi thấy được cái đó là anh thích tâm và sẽ chừa ngay. Và đó là một cơ tiến hóa của chính anh. Anh thấy từ đó không? Sau cái khổ sư, sau cái khổ là chữ hạnh phúc. Một con xe lừa ngược lại cái chữ khổ là hạnh phúc. Chứ ở thế gian người ta bây giờ có cái chuyện làm ăn cái thứ khổ. Vợ chồng khổ. Bây giờ mới có cái chuyện làm ăn. Sao cái khổ là để hưởng được chút hạnh phúc. Mà người tu phải hành trong khổ mới trở về cái sự chân giác toàn diện, thấy sự sai lầm của chính mình và tự sửa, tự tiến, một tự tu, tự tiến.
Trên phương diện tu học nhiều duyên, nhiều đạo. Cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi, đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất. Thì họ chỉ tu về khối để tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành gì dù gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thật. Phải chịu, phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ đi qua lại trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp, được trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiên hoa mà cái nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ vẫn tiếp tục thực hành, nhiên hậu vẫn đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lời nói của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên nhiên đó cũng dẫn độ tới con được siêu thoát nhiều vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học và không, cõi thiên liên cũng thử lầm người phạm. Và nếu người phạm đi giới chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian. Rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi, vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó trở về tôi vô vi. Hiện tại cũng có sức khỏe, cũng có điện thoại cho tôi, cũng viết thơ cho tôi. Nếu tôi bị lầm lạc, không có gì lầm lạc. Trên đường tu học mình phải nếm qua, mình phải biết, mình phải đụng, mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và in chi sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt. Nếu bỏ pháp dễ bị trôi vào.
Hôm nay là ngày vui, cũng như buổi trang nghiêm, có sự ủng hộ của chư vị thiên liên đến đây để hướng độ mọi tâm linh tự thức và thấy rõ con đường trở về cội của chính chúng ta. Mọi người đã cảm thức về thiên liên, thiên giới. Chúng ta không phải là ở đây có thể sản xuất chúng ta. Chúng ta đã có một cách lạ để tạo ra cơ thể hình thù duyên dáng tại thế gian. Cho nên này, hôm nay chúng ta mới có cơ hội mang thân xác này đến đây hội tụ. Và với ý nguyện của chúng ta tự tu tự tiến, về để đồng thanh tương ứng độ tha trong thực hành. Cho nên các bạn đã ôm lấy cái thức từ nhiều kiếp, từ duyên kiếp này tới duyên kiếp nọ, từ nghiệp này giải tiến tới nghiệp nọ. Rồi ngày hôm nay chúng ta quy thức dũng cảm lập hạnh cứu ta và cứu đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một nơi an tĩnh để tham thiền, để học hỏi trong tự thức. Cho nên cái thiền viện này có thành công, thứ nhất cũng nhờ tất cả sự quy thức tâm linh của tất cả bạn đạo và siêu pháp. Thứ nhất là Bác Hồ thông minh đã bỏ công rất nhiều. Dominic, tất cả anh em ở Amsion và tất cả những người đã thành tâm đóng góp ngày hôm nay mới có một nơi quy thức là tất cả anh em có duyên mới về đây trong thanh tịnh. Do niệm Phật tu học trong thanh tịnh để giải tỏa những sự phiền muộn và lột trần tất cả những gì ô trược mà chính chúng ta đã tạo và chúng ta đã hại ra quá nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay thức tâm mới trở về đây làm nó an dưỡng trong thanh tịnh, tự tu tự tiến. Tôi xin nhường lại cho ban tổ chức mà hội thẩm minh.
Thưa thầy, sẽ không hiểu tại sao mà hồi đó Krishna thì cao sâu quá mà bây giờ họ làm, họ cạo đầu, họ làm đủ thứ cách như vậy, là hình thức mà một cách rất là thấy nhìn nhìn đó, biết nó sao không biết, là người hay là cái chi khác.
Krishna Mitri.
Dạ Krishna. Thì bây giờ chúng nó cạo để chịu.
Cái tổ chức thì nó có chuyện. Ông này chết thì nó bắt chước ông kia. Như vậy. Cho nên cái này tôi dặn phải độc lập tự tu tự tiến. Nói rất rõ ràng. Mỗi người có một cái nghiệp duyên khác nhau, cũng đồng trong khuôn mắt mũi tai miệng mọi người khác nhau, không có đứng nhau, không có là tu, không là sửa, không ai sử dụng.
Ban ngày có thì giờ cũng có thể có luồng điển mà rút lên trên đỉnh đầu rồi, có thể mình thử được để mình hiểu rõ hơn. Khi mà thắc mắc hỏi thẳng ở bên trên có câu trả lời liền.
Đó,
hiểu liền. Chúng ta nói tự tu tự tiến mà không có bao giờ lẻ loi. Vì chúng ta đã có ba tầng thượng, trung, hạ cũng như cái cặn không vũ trụ. Mà chúng ta khai thác mở được ba tầng thì ba tầng nên liên hệ với đại tự nhiên, làm sao chúng ta bị lẻ loi. Không có sự lẻ loi. Nhiều người sợ ơn trên không phù hộ, sợ trời không phù hộ, sợ Phật không phù hộ. Cái đó là tâm tối. Chúng ta tu cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh, sẽ mở ba giới và hòa với ba giới. Thì chỗ nào ngày nay chúng ta tu ở thế gian mặt mày tươi tắn, người gặp chúng ta, loài người cũng thương và cũng mến. Huống hồ gì chư tiên chư Phật đâu có ghét chúng ta. Trình độ cao hơn lại càng thương chúng ta nhiều hơn. Cho nên các bạn nói rằng tự tu tự tiến là để nhắc mình tự hành để đi tới, chứ đừng có lợi dụng bề trên và cầu xin nhiều quá và không chịu đi thì chúng ta bị trễ tạo và không tiến.
Như thầy này đã nói là mỗi lần mình có câu hỏi thì tức khắc nó sẽ có một cái câu trả lời, và con để ý cái đó. Con có, và vừa có cái câu trả lời xong thì con cảm nhận được một luồng điện từ dưới chân con, nó rút thẳng mạnh lên đầu. Thì mình tưởng là cái đó là do mình khám phá ra, nhưng mà bây giờ thầy nói thì con mới biết là ơn trên đã chiếu cho mình.
Đã chiếu, nhưng mà bây giờ phải nhớ rằng trụ ngay trung tâm bộ đạo, và không nghĩ nên luồng điện từ ở dưới chân mình. Luồng điện ở dưới chân nó còn thấp lắm. Chúng ta phải nhớ ngay trung tâm bộ đạo và thâu ngay luồng điển ở bên trên chiếu ngang về chúng ta. Cái đó nó nhanh hơn. Và nó không khác gì nhanh hơn cái vệ tinh bây giờ đang truyền tin xuống thế giới. Nhanh hơn nhiều lắm.
Cái đó hồi lần đầu tiên á mà con trụ trên đỉnh đầu, con nhận được cái điển rút từ trên đỉnh đầu sau khi mà có câu trả lời. Thì con lại sợ, con nói là vậy là sợ thiên liên muốn nhập mình hay là sao. Thành ra cái đó không phải của mình,
không mình, có. Cái đó là tâm tâm tương ứng. Tại sao câu trả là tại sao mới thắc mắc? Thắc mắc là tâm tối. Mà mình có đường lối rồi, mình đi lên, đi thẳng lên, thì cái sáng suốt nó lên. Cái sáng suốt lên thì ở tầng nào, tầng đó nó chiếu liền. Thấy chưa? Do cái sáng suốt của mình lên được mới cảm ứng cái sáng suốt kia nó chiếu qua. Rất khoa học.
Trong cái thơ trả lời kỳ trước, thầy cũng có nói là bây giờ con nên niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô việc niệm, thì con cái cũng hành cái đó từ lâu, từ năm 83. Nhưng mà trong, tại vì trên đỉnh đầu lúc nào nó cũng răng nhột như vậy, thành ra con cứ nhớ, con cứ niệm Phật. Nhưng mà thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hồi năm 83 con nhận được những cái băng của Kim Thân Thượng Đế giảng, rồi sau đó con là niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Do đó mà nó tới ngày nay nó cũng như là có một cái thói quen. Rồi bây giờ thầy mới khuyên là nó niệm danh Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra con ở trong cái khóa học của ở Thiền viện Mỹ Kiên đó, con có nghe cũng có chị đó, chị lên chị hỏi, thì thầy nói nếu mà trường hợp mà niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế thì sau này nếu mà ngài có muốn mình ra giúp cái việc gì đó thì mình không có được từ chối. Còn niệm danh Nam Mô A Di Đà Phật thì được giải thoát. Thành ra con mới niệm lại Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì cái lòng mình muốn tu giải thoát thì con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó trong thời gian một tuần thì con thấy là tại sao mà mình trì trệ hơn là niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con không rõ lý do là tại sao.
Bởi vì cái nào nó quen rồi, cũng như nó quen cái thói đó rồi, thì chúng ta niệm cái đó đâu có sao. Thì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn mà chúng ta nghĩ về tiến hóa trình độ cũng như Đức Phật để giải thoát cũng được, đâu có sao. Vì nó niệm quen rồi thôi, không cần gì phải sửa đổi. Thấy không? Nên niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thăng Đông thì nó cũng phải qua cái giới đó. Nhưng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phải tự lo lấy mình hết, không ai lo cho mình. Còn niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Đông thì cái giờ nguy cấp là có sự chiếu ban và trưng dụng tức khắc. Thì tôi báo tin cho mọi người biết vậy thôi. Người nào muốn niệm cách nào thì cũng có chỗ cứu. Nhưng mà niệm danh Thượng Đế là chúng ta phải đi vô trong cái tinh thần phục vụ làm việc, chứ không có từ chối được. Cho nên niệm danh cha, niệm danh Phật cũng được tiến qua hết, chứ không có. Nhưng mà niệm danh Phật khổ hạnh hơn nhiều, phải tu nhiều. Thế tự tu tự tiến nhiều hơn là niệm danh Phật. Cho nên tất cả mọi người ở thế gian đang bơ vơ đau khổ thì không có cái gì hơn mà chỉ cho người ta ỷ lại. Ỷ lại không được. Có người niệm danh cha cũng được, ỷ lại cũng được, nhưng mà tới đó nó không có cách tự túc. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật tự sử dụng khả năng sẵn có của nó mà mở thức hòa đồng, đem gom lại tất cả những gì mình sẵn có, đi lên chỗ đất trống nó mà ở, kêu mà tự túc niết bàn, chứ không phải là xin ai nữa. Cho nên đi tới mà Phật giới rồi thì Thượng Đế quý lắm. Thượng Đế có quyền mượn chúng ta làm việc, sử dụng chúng ta, nhưng mà không có phiền Thượng Đế nhiều. Còn những người mà niệm danh Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải hao phí và giúp đỡ nhiều hơn nữa thì hành giả mới làm được. Còn những người mà biết niệm Phật rồi á, thì Thượng Đế chuyển một chút là họ làm đầy đủ những cái gì ý muốn của Thượng Đế. Cho nên Phật là con cưng của Thượng Đế.
Câu thứ hai, thưa Thầy, năm 1985, con chưa vượt biên. Năm đó, nếu con nhớ không lầm, là có đại hội Vô Vi ở Pháp. Chúng con và một người bạn đạo liên lạc với Thầy bằng đường dây điện thoại tâm linh. Và Thầy đã nói chuyện với chúng con về đại hội Vô Vi ở Pháp. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Và nếu đúng thì khi tu phải đạt tới khả năng nào thì tâm mới tương xứng được? Cảm ơn Thầy.
khi tu mà tâm tâm tương ứng là khi quý vị đang ngồi đã bực bội, buồn tuổi cái chuyện gì xảy ra trong gia đình bất ổn. Nghĩ tới ông Tám Khùng một chút là cái óc quý vị sáng suốt lên, buông bỏ thì không có tranh chấp, trở về với thực tập để cứu độ coi. Thì lúc đó là tâm tâm tương ứng. Bởi vì tôi không có thể đi tới gõ cửa quý vị, nhưng mà tôi tu được một phần từ quan thì tôi chỉ chiếu về từ quan thôi. Cho nên chư Phật cũng vậy. Khi mà chúng ta tưởng tới Đức Cha mà thành tâm vững chí tưởng như vậy, kiên cố như vậy thì trí óc chúng ta thì mở. Là Ngài nói chuyện với chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta. Lúc đó chúng ta đọc kinh, chúng ta hiểu cái nguyên lý Ngài muốn làm gì. Nhưng mà thế gian tam sao thấp bổng, người nói lý này kẻ nói lý kia, rồi nó làm chênh lệch tất cả. Cái gì thật lời, lời nói của Phật rất chính chắn. Cho nên Phật có nói ứng vô sở trụ di sinh kỳ tâm. Khi chúng ta hứa là cái tâm chúng ta phải chịu trách nhiệm. Khi mà chúng ta nguyện lo tu để giải thoát, cứu tôi và cứu người, mà tự nhiên tôi bỏ là thật rồi, không đúng theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy phải tự tu, tự tiến, khai mở tâm thức. Ông Phật Thích Ca không đi tìm ông sư nào hết. Tự thức và tham thiền nhập định khai hóa tâm linh. Và nên ngày hôm nay không phải như vậy, đi ngược lại. Không có thể lấy ông Phật hù chúng sanh được. Chúng sanh bây giờ nó xài computer, nó biết hết, nó khôn lắm, không có hù được. Phải khêu dậy cái đấng từ bi, đức từ bi, sự thông minh của chính nó, để nó cải tiến cho nó mới có trách nhiệm tiến hóa trong tu hành thật chất của chính nó mới là được. Chứ không có gieo duyên ú ơ rồi vô trách nhiệm, chúng tôi không có làm gì nữa. Tôi tự tu, tự tiến và đạt tới đâu quý vị hỏi tôi thì quý vị thấy. Nhiều khi hỏi tưởng ông Tám không trả lời được, nhưng mà trả lời được. Tại sao? Vì ông Tám tu được có từ quan hòa với quý các bạn được, hòa với tâm thức của quý vị, cho nên phúc đáp trong nháy mắt không có khó khăn. Việc đó có phải ông Tám là độc nhất đâu. Quý vị cũng như ông Tám. Quý vị buông bỏ nghiệp tâm rồi, quý vị tu trì nó tiến tới cũng vậy đó thôi, không có cách biệt. Cho nên Đức Phật, Như Lai, Phật Thích Ca, tất cả đều bình đẳng và cứu độ chúng ta. Những vị đó không bao giờ kỳ thị chúng ta, nhưng mà qua chúng sanh có lề lối kỳ thị mà luận thuyết Phật Thích Ca là sai lầm. Phải hiểu chỗ này.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung, cho mấy chúng tôi. Các bạn thực hiện tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn mới giúp cho người kế tiếp. Mà các bạn từ tâm bệnh đau khổ mà giải quyết được tâm bệnh đau khổ của các bạn, thì người kế tiếp cũng sẽ hưởng. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Chính bạn sửa được bạn là ảnh hưởng người khác. Cho nên kiềm tự tu tự tiến, không có ý lại nơi ai, không có ý lại một vị thần thánh nào, kể cả cha trời. Cha trời đã giúp chúng ta, không có giờ phút nào bỏ chúng ta. Mà nếu chúng ta còn ý lại thì chúng ta chỉ có ở đây mà thôi. Mà chúng ta đi tìm đến cha trời thì chúng ta sẽ trở về với Ngài. Chúng ta tìm mẹ ta, chúng ta mới sống với mẹ ta. Tìm cha ta, chúng ta mới sống với cha ta. Thì chúng ta phải nắm cái hạnh của người để đi tới. Hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã có chưa? Kiểm nghiệm lại hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã học được bao nhiêu phần trăm? Cho nên có người ôm được cha rồi nói cha tôi có cha rồi, không phải. Ta học được cái hạnh của cha chứ. Cha sanh tử một lượt, sống vô cùng thì chúng sanh bất phân giai cấp, bình đẳng giải tiến. Chúng ta sống trong giới nào chứ đừng có ôm cha mà thất bại. Cho nên nhiều người đã nghe qua những cái chân lý bên trên xuống kêu đừng ôm cha và thực hiện như cha, gánh khổ như cha, giáng lâm xuống thì thế gian có vợ có chồng là gánh đó các bạn, gánh mấy chục năm ăn cây nuốt đắng, gánh chứ không có hưởng, không có hưởng cái món quà nào hết. Là một người mẹ hiện tại thế gian này không có hưởng được cái gì, chỉ gánh mà thôi. Một người cha cũng vậy, chỉ gánh mà thôi. Thì chúng ta thấy ông trời đã gánh biết bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ tâm linh không? Cho nên chúng ta gánh bao nhiêu đó đừng có than phiền, gánh nữa, tiếp tục gánh nữa. Càng gánh càng mở trí, càng gánh càng khai tâm, càng gánh càng khôn ngoan trong cái thức hòa đồng. Các bạn thấy chưa? Ý thức được cha, gặp được cha, nghe được chân lý của bề trên, chúng ta mới thực hiện chân lý đó. Thì chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài. Trong cái giây phút hòa tan đó là giây phút vinh quang nhất của phần hồn của các bạn. Chứ không phải các bạn ngồi đóng đó rồi gặp cha. Không, cái tâm các bạn phải buông bỏ tất cả. Những sự tranh chấp vô lý các bạn phải tự trách các bạn. Đừng có rước rác vào tâm nữa. Luyện nó đi và xây dựng cái phần sẵn có của chúng ta để mở cái thức hòa đồng. Và thuyên chuyển bất cứ lúc nào, giải tiến bất cứ lúc nào, cởi mở bất cứ lúc nào. Quy vô cùng, chân lý một chút xíu thôi, điểm tĩnh tâm linh của chúng ta. Và chúng ta thiếu thực hành là đau khổ vô cùng, sao lại trách không được. Một cơ hội cuối cùng là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Địa ngục là một nơi để nhắc phần hồn, thức tâm và ăn năn chừa và không có tái phạm nữa. Dứt khoát như vậy mà được luân hồi, làm con chim, con gà, con người. Mà ngày nay chúng ta đã có cơ hội làm con người rồi, mà chúng ta còn chưa dứt khoát nữa. Tức là cái mạng này nó sẽ hỗ trợ cho tôi đời đời đâu, nó chỉ mấy chục năm thôi. Học một khóa ở đây một tuần thì một tuần, mà học một khóa làm người mấy chục năm là mấy chục năm thôi. Mà không chịu học thì uổng rồi, uổng phí cuộc đời của các bạn. Tự giải tán tâm linh của mình thành cây cỏ khổ cực biết là bao nhiêu. Tất cả các địa ngục thể hiện ở trần gian trước mắt các bạn. Tôi đã thường nói cọng cỏ nó cũng có cái rễ cỏ để hút nước mà sống, con người có cái miệng để ăn mà sống. Hỏi cho nó có tương đồng với chúng ta không? Nhưng mà tại sao nó phải bị vậy? Nó đã làm sai, nó bị phân tán, hay là có những vị Bồ Tát cũng đã làm cây cỏ, những vị thuốc linh dược để cứu đỡ độ chúng sanh, là cái đại nguyện của Ngài đã cứu độ chúng sanh. Mà chúng ta uống thuốc đó là không biết cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Rồi chúng ta dùng cây cỏ không thấy rằng tội trạng của nó đang tiến hóa. Và khi mà chúng ta thấy được đối phương, chúng ta mới thấy rõ ta đang tiến hóa. Bởi vì chúng ta làm gì? Đúng hay là không? Sai chỗ nào? Chúng ta phải kiểm điểm. Thật sự các bạn kiểm điểm chừng nào, các bạn biết cách các bạn chừng nào, thì các bạn sẽ trở về trẻ trung, cởi mở và thanh nhẹ, sống trong sự nha ngã và tu theo cái pháp như ý của bạn muốn.
Hỏi kính thưa thầy, cộng tu nên hơn hay là cô lập ở nhà để được thiền lâu thanh nhẹ tốt hơn?
Ý phát triển tự tu tự tiến quý hơn. Cộng tu mà ngồi trong đó nghi kỵ người này người kia người nọ không tốt. Cộng tu phải một ý chí cương quyết. Vô tu là mọi người phải cương quyết hướng về con đường mình tiến hóa cho kỳ được thì tốt hơn. Mà bước vô cộng tu mà nghi người này nghi người nọ là tạo hư cái luồng điển của xung quanh, không có ích gì.
Thì thầy theo có hiểu thì người tu chưa đi này đi chết rồi thì không có gì khác hơn là tự luyện đi, tự cho đi, hành đạo hoặc là tự nguyện cầu nguyện, có thể cũng như trước kia trước cung tư đã có nói là thì như vậy thì những người đi của mình ngay lúc người còn sống đây người đã nói thì còn còn rồi
mình đâu có chết mà chết. Chết là cái xác chết. Cái xác chết thì xác chết như chó chết vậy thôi à. Nhớ là cái xác chết như chó chết. Còn cái hồn mình đây là mình mỗi tu là mình lo cho cái hồn không bao giờ chết. Không bao giờ chết, người vô vi không có chết. Người chết là tan hồn, tan xác, cái kêu bằng chết, kêu bằng lo bậy, lo bạ, nói xấu người ta, thị phi đủ chuyện, là cả cái tần số điện quang nó càng ngày càng thấp đi. Rồi khi nó chết, nó hút xuống đó, nó bị tan hồn, tan xác, nó làm sâu bọ, làm con dế, con đồ ở đó khổ lắm, nhiều kiếp lắm mới lên được. Còn cái này mình lo gom gọn hàng đêm là đâu có chuyện gì. Không có chết, được gì không có chết. Cho nên đừng có nói xấu người chết. Chết xác cái hồn nó không có chết, nói xấu gì nó bóp cổ chết à. Người vô gì không có chết. Có người chết rồi, tôi đi bộ bọt quán bên anh đi, nó cũng chạy theo con, bây giờ con ăn năn rồi con đi theo thầy. Theo thầy chỉ, con giỏi không thầy, con tu theo thầy làm gì. Chạy theo. Cho nên mình tự tu tự tiến là chánh pháp rồi. Không có đi đâu tìm cái pháp nào hay như bằng tự tu tự tiến. Cái tâm mình không chịu tự tu, có ông sư giỏi thiệt giỏi cũng không làm gì được. Không chịu tu là chỉ có phản đạo thôi. Có thuận trình tờ mà tiến hóa đâu. Người tu mới có cơ hội về thiên quốc mà sống an nhàn, sung sướng đầy đủ không thiếu thốn. Còn không chịu tu là chỉ xuống địa ngục thiếu thốn muôn chiều. Trong đó cũng là cơ hội học, học lâu lắm. Học mấy chục năm được chút xíu. Lấy gì chứng minh học mấy chục năm mới được chút xíu? Ở đây tôi giảng mấy chục năm mà nhiều người nghe được chút rồi. Nghe không hết đâu, nghe được chút xíu thôi. Vậy mà họ cũng họ hỏi tụ vui rồi. Mà họ nghe trọn lành là sung sướng biết là bao nhiêu.
Qua những giọng hát câu hò và lời thuyết giảng đã đưa tâm thức của mọi người tới lãnh vực thanh nhẹ, quên hết chuyện tình tiền duyên nghiệp tại thế gian. Chúng ta đã bước vào trong một lãnh vực thanh nhẹ để gọt rửa tâm thức càng ngày càng nhẹ hơn. Mỗi ngày tương hội của tâm linh được ngón một trạng thái khác và đưa tâm hồn của mọi người tiến hóa tới thanh nhẹ. Duyên may chúng ta mới có cơ hội tránh những cảnh vật lộn của tình đời. Trong giây phút chúng ta đã tiến tới thanh nhẹ, những kỷ niệm đó để trở về và tự tu tự tiến là chánh pháp. Chúng ta đã có pháp trong tay. Có những người đi trước đã thành công và đem lại những tin tức quý báu, những tin lành để giải mở tâm thức, để cho chúng ta rời bỏ những khổ nghiệp trong tâm mà chúng ta đã hằng ôm ấp một cách vô lý và làm chậm trễ tâm thức, làm phần hồn không tiến hóa được. Sự hiện diện của chúng ta trên mặt đất này để làm gì? Học dũng, học nhịn nhục mới có dũng. Nhịn nhục tối đa thì tâm nó sẽ sáng, trí nó sẽ minh. Thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn, chúng ta mới quý đời, lấy quán làm ăn, thấy đời là một cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Nhờ nghịch cảnh chúng ta mới càng thấy rõ ta nhiều hơn. Cho mọi người ở thế gian thấy chơi vui vậy chứ đâu có biết mình là ai đâu. Tại sao tôi có sự hiện diện ở đây? Tôi là cái gì? Không hiểu. Càng kích động và phản động nhiều, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng ở trần gian. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu tai nạn từ bao nhiêu năm nay, mà do sự nhịn nhục, tâm thức càng ngày càng khai mở, trí càng ngày càng sáng. Và chúng ta bước vào lãnh vực tâm linh thì chúng ta mới trung dung tiến hóa, đi thẳng một đường để trở về nơi cảnh giới mà trước kia chúng ta đã hằng sống, chứ không phải mượn của ai hết. Cho nên phải tự tu tự tiến mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ là không phải chánh pháp.
Ai cũng muốn biết chánh là cái gì, giá trị của cái chánh là cái gì, rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ, sống đây rồi chết thác ra ma, thác ta là ma, sát thác tà. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt. Để đạt tới cư trần, diễm trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế thì anh kêu là Phật tiên chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta ai không phải tà? Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, bùng rồi. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đâu, may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bộ đầu, để lấy cái luồng điển đó thăng hoa đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiến tới vô cùng, là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Rồi nếu tôi tu, tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thử được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình, thấy mọi người là mình, thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường của Vô Vi đã vạch sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác gian lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm, rồi đâm ra tranh chấp. Kẻ tôi theo đế pháp này, người theo pháp kia. Kẻ thích xê dịch, tôi thích ngạc xê đế. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt, mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành, phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên Vô Vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Học kia thì có xa cách mấy cũng đặt. Thì chuyện của người tu thì không bao giờ ngờ trước được. Những chuyện may mắn sẽ về với chúng ta, nhưng mà phải dùng ảnh lực của chính mình trở về với thanh tịnh sang suốt. Cho mấy con, cơ duyên bất ngờ mà chúng ta lại còn có. Trong cái khung cảnh đầm ấm, sống trong tình thương yêu của Thượng Đế, từ ngày hôm nay tôi xin lấy làm cảm động. Thượng Đế đã cho tôi nhiều ưu đãi và cho tôi có cơ hội được tiếp kiến các bạn tại thế gian và được khuyên tu. Và các người bằng lòng tự tu tự tiến đi đến thanh tịnh sáng suốt,
càng ngày càng gia tăng. Đó là điều mừng của tôi. Còn sát thân của tôi làm việc ngày đêm không lo nghĩ đến. Khi mà đến ngày hôm nay trong vòng trật tự, thằng đế không cho tôi được cái giờ vũ khí ngơ. Nhưng mà tinh thần làm việc không nào đúng. Cái nghiệp, trước khi nói nghiệp, phải biết cái gì kêu bằng nghiệp. Khổ tâm là nghiệp. Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ, thì gia đình chúng ta không còn nghiệp. Nếu chúng ta còn ở trong cái lý chấp nhất, như kẻ tu người không, đó là lý chấp nhất. Mà hòa tan trong khổ rồi, mới thấy lập được hạnh. Mà lập được hạnh rồi mới có cơ hội sử dụng lực của chính mình. Tự tu tự tiến ảnh hưởng những cái người ở trong gia đình chúng ta cho là nghiệp. Và chính ta tạo ra ngày nay ta cảm thấy khổ. Và do đó chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì phước huệ sinh tu mới về một khổ. Không nên chấp nhất với gia đình. Ông nói là ta là người tu, các con không phải tu, con là người tu, cha mẹ không tu. Không đúng. Phải hòa tan trong cái khổ cảnh, hòa tan trong mọi trình độ mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì, mới mong trình diện với đông toàn năng ở tương lai.
Thì...
rồi bây giờ về cái cây cỏ, tại sao cái cỏ có thể lớn được?
Nhờ cái điểm
nó mới lớn được.
Không có điểm nó không lớn. Cái điểm siêu nhiên có nó mới lớn. Hoa quả cây cối lớn cũng nhờ cái điểm, chứ không phải tự nó lớn. Cho nên mình tu ở đây là cái một, nói là tự tu tự tiến, ngâm cái chỗ này cho cái điểm nó trụ ở đây, thì mình sẽ được thừa kiếp ở bên trên sức. Ở trên là thường trực ân độ cho chúng ta. Chúng ta từ mà sức chúng ta đi lên đây.
Thì khóa của chúng con là khai triển viện Nam Mô A Di Đà Phật. Thì xin thầy cho các bạn đạo lên linh luận Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cũng biết chút ít và tôi sẽ minh luận tiếp tục. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầm tu thầm tiến, tự mình niệm, tự mình hiểu, tự mình giác. Đó là lời minh luận chính trong tâm của mọi người. Thực hành rồi mà thấy rõ. Tự mình niệm, tự mình khai triển. Càng niệm càng nhiều thì có cơ hội khai triển tâm linh. Ban đầu chúng ta mượn văn tự thế gian niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lần lần chúng ta tiến về điểm giới, chuyển tỏa ra ánh sáng từ tâm lẫn thân của chúng ta. Chính mỗi người niệm, mỗi người chứng niệm mới là công bằng. Chứ đừng nên đưa cho người khác chứng minh, nhận sự phê bình của người khác vô ích. Chính mình tu tự tiến, mình chứng nghiệm được, tiến đến đâu mình hiểu thôi. Không cần nói cho ai, họ tu, họ ông tu ông đắc bà tu bà đắc. Không có tu dùng. Cho nên chúng ta rất ổn định, nếu mọi người biết như vậy, không có bao giờ dẫn đến nhau ở đồng loại. Chỉ tâm niệm Phật, kiên trì niệm Phật, thanh tịnh như buồn quá. Lần lần từ cái buồn nó trở về thanh tịnh, nó mới vui. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Chúng ta mở mắt đời thì nhận ánh sáng của thế gian tạm. Mặt trời tới giờ cũng phải lặn, đèn tới giờ cũng phải tắt. Nhưng mà tâm chúng ta thích rồi bừng sáng, bất cứ giờ nào nó cũng sáng.
Quỳ lạy ông Phật là mình thiếu từ bi, mình quỳ lạy ông Phật. Bởi vì mình xây dựng từ bi thì mình đâu có nghèo. Càng ngày càng khai phá ra rồi mới phát minh được cái chuyện tốt, để cho hậu sanh trung tiến. Chứ con người bị giáng lâm xuống thế gian đây bơ vơ, tiến không được. Thôi tôi bây giờ nghĩa là nuôi con lớn lên học thần tài rồi thành tỷ phú rồi, có nhà cửa rồi, rốt cuộc cũng tay không. Rồi cuối cùng đi về đâu, cái hồn đi về đâu không biết, cái quan trọng không lo, mà lo chuyện không cần thiết. Cho nên người đời bị ma tâm bệnh rất nhiều là vì lo chuyện không cần thiết. Cần thiết là phần hồn. Cho nên tuổi tác các bạn còn trẻ thì nói tôi không sao rồi, ông Tám già, ông Tám lo tu chứ tôi không sao, tôi còn mạnh mà. Nhưng mà tới lúc các bạn già rồi, các bạn thấy cái lời nói tôi là đúng. Mình tu trước, mình hưởng trước. Tuổi trẻ mà biết khai thác lấy mình, tận dụng của cải của chính mình, thì tới già các bạn đâu có lo. Già mà các bạn chỉ nói sơ cho Tăng nghe thôi, thì các bạn cũng cứu được người. Nếu thực hành từ tuổi trẻ cho tới già thì sung sướng biết bao nhiêu. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí là để dành cho một cái nghề suốt kiếp của các bạn. May mắn những người ý thức được vô vi cứ nắm đó mà đi, không có bị lừa gạt đâu. Chính mình làm chủ mà ai gạt được? Chính mình tự gạt đúng rồi mới thích chứ không sao hết. Rồi tự nhiên các bạn cố gắng càng ngày càng thu gọn lại con đường để đi. Chính các bạn tu thì các bạn thấy càng ngày càng thu gọn tới khi đầu tóc các bạn còn không muốn để nữa, vô ích quá, không có lợi lộc. Cho nên các bạn thấy cái phương pháp vô vi, thấy nó đơn giản không hình, nhưng mà người hành mới cảm thức nó có giá trị. Còn không hành nói vô vi là đồ khùng, biết cái gì. Chính nó biết quá rồi nó không muốn biết nữa, và nó đi về cái nó chưa biết. Nó dũng mãnh là nó đi về cái nó chưa biết để nó phát triển. Chứ nó không phải người ngu đâu. Thấy nó lầm thinh, nó nhịn nhục, không ngu. Tôi khuyên các bạn nhịn nhục để hiểu các bạn nhiều hơn. Nhịn nhục để cứu độ chúng sanh. Hành động tốt của chúng ta ảnh hưởng người khác. Thầm tu thầm tiến thì các bạn có thể tận độ tất cả. Ngay trong gia can của mình rất cần thiết. Cần thiết có người thiện lành. Gia đình có một người cha biết trời Phật, biết chúng sanh, thì cái gia đình đó sẽ đem hòa khí cho gia can khỏi lo. Không có nói đâu, không có lo tiền bạc, mà tới lúc nó chạy vô đầy đủ cho các bạn đâu phải lo. Người lo là người tham, sợ nghèo mới thấy tôi thiếu, thì đâm ra ăn cướp của người ta rồi mang nạn. Cái này chúng ta không có, chúng ta khép mình. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mà có tâm thương yêu, cái đó là cần thiết. Mình xây dựng cơ đồ thương yêu cần thiết, tha thứ và thương yêu, thì cái gia can lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào cũng là mới, không có cũ mà không có chê bai lẫn nhau, thương yêu trong xây dựng.
Dùng điển để giải tâm, dùng lý không giải tâm, phải nhớ cái này. Nên khi về phải nhớ niệm Phật nhiều, dùng điển giải tâm, không phải dùng lý giải tâm. Lý không có giải tâm được, phải dùng điển giải tâm. Khóc nhiều là được giải trượt nhiều, buông bỏ nhiều. Tương lai cứu độ chúng sanh không phải có hạnh hy sinh đó. Dùng điển giải tâm cho chúng sanh mới thật sự. Dùng hành động cũng không có giải tâm cho chúng sanh. Dùng lý không có giải tâm cho chúng sanh. Tràn ngập thanh điển trong phòng để độ cho các bạn. Tương lai các bạn phải nhớ điều này và về ba cho chúng sanh biết rõ. Lý không giải được tâm, thầm tu thầm tiến, thừa tiếp thanh điển mà giải được tâm. Phải hiểu cái này. Điều quan trọng nhất của phần hồn là chỉ dùng điển mới rước hồn, mà dụng lý là chôn hồn. Cho nên ở thế gian có hai khối, một khối là cách mạng chánh trị, dụng lý không cứu được hồn, cứu xác tạm mà thôi. Còn dụng điển mới cứu được hồn. Cho tương lai một cuộc xảy ra là chỉ điển xuống cứu hồn và xác. Đối với những người có thiện chí tu học, hồn và xác được cứu trong một lượt, chỉ rút đi là đi luôn. Các bạn tưởng là các bạn ngồi đó là bạn đứng dậy không được sao? Đứng dậy được. Lúc cần đến bạn là họ có thể rút các bạn đứng dậy như không. Cho nên chúng ta tu cho thanh nhẹ đi. Càng thanh nhẹ thì cái tai nạn và những cơ nguy biến đó nó không có xảy ra với chúng ta được. Lúc đó chúng ta hướng về sự thanh nhẹ thì bề trên căn cõi của chúng ta, tam hồn chúng ta hội tụ thành một sức mạnh đứng dậy cứu độ quần sinh. Cho nên khoa học thì cứu về thể xác chút chút thôi, chứ kỳ thật cái căn bản là hồn. Hồn bất diệt, dù có chết thể xác có tiêu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây là học bài điển, chứ không phải học lý nữa. Tất cả là điển, phải hướng về trung tâm bộ đầu, còn hòa với thanh điển về trên. Nhớ cái này thì chúng ta mới có cơ giải thoát. Học cái này hay hơn cái chúng ta đang học bây giờ, siêu nhiều hơn chúng ta đang có bây giờ, chúng ta mới là học. Còn nếu mà học thậm tệ hơn chúng ta, thiếu sáng suốt hơn chúng ta thì chúng ta không nên học. Cho nên cái bí quyết nó ở trong đó. Trong đó cũng là cái bí tích thăng hoa của Phật.
Cho nên ở đời họ dạy sao không tự tiên học lễ hậu học văn. Lễ là thật định. Tiên học lễ hậu học văn. Văn là phải học. Thì cái văn chương nó mới đi lên được. Đó. Thì chúng ta đây là trong thực hành. Tiên học lễ. Chúng ta đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc, đối với những người khổ đã đi trước. Những người đó không phải là người sướng. Quan Âm không phải là người sướng sướng. Di Lặc không phải là người sướng, người khổ. Nó lột những sự trần trượt trở về chân nhà. Bây giờ chúng ta đừng giảm chút dẫn chức này như thế nào, rồi sanh ra nhiều chuyện. Đó không phải là người tu. Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy được. Tu phải thầm tu thầm tiến và phải khai hóa cái tâm thức của mình ra. Mới thấy khuyết điểm của mình. Cho nên không biết sử dụng hoàn cảnh là âm sinh, không bao giờ tiến. Chỉ sống không nghĩ lại rồi. Tôi biết Phật là tôi đủ rồi. Người có biết ông Thần là đủ rồi. Người biết ông Thổ Địa thì đủ rồi. Người biết ông Thần là đủ rồi. Không phải vậy. Cái quyền năng của ông Thần đấy là vô cùng. Ông ta khắp các nơi, chỗ nào có sự thể hiện đó. Mà chúng ta không hiểu được công việc đó, không bao giờ chúng ta tiến được. Mà chúng ta lầm mà thôi, không có tự chủ. Cho nên bản đạo ở đây nó khác hơn nơi khác. Nơi khác người ta lập cái trật tự vô với tu với sao với sao với sao đó. Còn ở đây không có, trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mà muốn điều khiển một số người này không phải dễ. Chỉ là chân tu dùng tâm thức để khai triển thăng hoa tư tưởng của mình thì mới ảnh hưởng được số người này. Một số người này không có được quyền để đạo họ, không được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bất chấp. Nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp hương đăng của họ để họ đi qua. Họ có giàu, họ có đèn, họ có đủ khả năng mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ. cho những người vô vi nó không có cửa, nó có luật nhân quả là trên cửa vô vi. Người nào biết được cái luật nhân quả và biết sửa tâm sửa tánh thì người đó kết hợp với vô vi được, còn không thì tự nó phải tan ra, phải thấy rõ cái đường lối từ hồi nào tới bây giờ. Nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi lớn tuổi không giao vô vi cho họ, tôi có nắm vô vi trong tay đâu mà tôi giao. Vô vi là ở trên đầu tôi, ở trên tôi chỉ biết phục vụ thích tâm để sửa tiếng mà thôi, thì tôi không có nắm được, và các bạn cũng không có nắm được. Các bạn phải trở về với vô vi trong cái không và thanh nhẹ, thì mình cái tâm mình phải bỏ chuyện đời hoàn cảnh của mình, nó kích động đủ chuyện hết, nhưng mà mình việc lớn mình làm việc nhỏ, việc nhỏ mình trở về không, thì từ đó mình mới thấy cái diệu pháp của mình đã ấn độ mình từ bao nhiêu kiếp. Không phải mất đấy, mình con người là con người đi học cho là con người đi dạy người ta, học để ảnh hưởng người khác chứ không có được là cha thầy dạy người ta, nó đau người ta cái đó không được. Ảnh hưởng họ đi từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, bao nhiêu tỷ năm rồi, ông trời chịu khó nuôi dưỡng cho nó chuyển hóa từ trật tự này tới trật tự mà từ gốc cỏ.
Cho nên là quý, nhưng mà về cái tổ chức anh đừng có quan tâm vấn đề đó. Cái gì khi tôi đến đây để tự nhiên là tốt hơn. Nhưng kỳ này đâu có gì lỗi lầm, anh em rất thương rất quý, thì mọi người đã làm việc chung nhau cũng như anh đã góp sức, tất cả đều bất vụ lợi trong tình thương và xây dựng, điều đó là rất quý. Không nên dùng cái tâm phàm mà nghĩ rằng về trên trách móc hay gì đó, không có. Rồi cái việc làm của chúng ta phải ý thức rõ vô vi là của tất cả, không phải của người một người mà của nhân loại. Cho nên vô vi là cái đường lối ý thức để cho mọi người tự tu tự tiến. Đó, về cái căn nào cũng được cứu rỗi hết. Thành ra phải hiểu rõ cái ý nghĩa của vô vi là lớn rộng của mọi tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có thể thực hành và từ nó thì đến đích. Thành ra tương lai anh có ở trong cái dạng nào cũng là dạng của vô vi hết. Mình sẽ nhớ chỗ đó, cái tâm mình hướng thượng và một kiếp này mình học hỏi trong cái bi trí dũng và giải thoát tiên tơ, tiếp tục học thêm đại từ đại bi để tiến hóa, thì cái phần đó là mọi người cũng đã nung nấu trong tâm rồi. Thế nên cái hành trình đi chúng ta phải tự phá mê phá chấp, không có trách móc. Và tương lai tôi có đến đây cũng không nên đặt vấn đề nặng về tổ chức gì hết, trong cái tình thương, có tình thương tu học, người nào chịu tu thì cũng có thể giúp đỡ với nhau được. Cái phương tiện của tôi rất đơn giản, không có cái gì quá mà làm bận rộn anh em đâu. Cho nên anh đừng có nghĩ như là cái tôn giáo khác phải tổ chức cho ông thầy đó, đó nó hoàn bị. Tôi càng đơn giản tôi càng quý. Anh thấy thậm chí ăn uống cái gì tôi cũng đơn giản hết, không có đòi hỏi cái gì hết. Như những người khác thì họ tới, họ muốn đi thuyết giảng một cái gì đó phải đặt một cái vấn đề hạng nhất là phương tiện hay tiền bạc này kia đó, tôi không cần. Tôi tới đâu với khả năng sẵn có của tôi thì tôi cứ sử dụng vậy, tôi đi tới là bởi vì tâm mình muốn cứu mình và độ tha, thì tương lai cái gương đó anh em cũng học như vậy và đi tới. Sở dĩ kỳ này tôi không ở nhà bản đạo là sao? Vì ở đây có phần chia rẽ với nhau, vì lấy cái phàm tâm quá nhiều, thành ra tôi không muốn. Tôi muốn anh em phải có cái sự thương yêu, mà tôi ở riêng biệt như vậy rồi tôi đi thăm từ nhà cho nó trọn vẹn. Chứ nhiều người nói ôi ở nhà anh đang thì thích anh đang sướng hơn, ở nhà chị Ngọc thì chị Ngọc sướng hơn, cái đó rồi nó phân chia ra, nên là nó chia rẽ. Thành thử tôi phải ở một nơi khác biệt rồi gặp tất cả anh em là vậy, nó có lý do hết. Nhưng mà rồi đây anh em hiểu nhau, tương lai cái gì cũng dễ dãi, không có khó khăn. Cần biết cái tình thương là quan trọng và tình người giữa tình người phải biết tha thứ và thương yêu, thì mọi việc nó sẽ thành tựu ở tương lai. Tôi hy vọng cái gì nó cũng phải đơn giản và tiết kiệm tối đa.
Cái đó là cái cần thiết của bạn đạo vô vi.
Và hôm nay chúng ta đã sống chung, mà mọi người đã hướng về một ý thức tự sửa tự tiến. Đó là điều cao quý nhất ở mặt đất này. Không phải học cho giỏi mà nói lý không trách nhiệm. Đây là chúng ta mỗi người tuy không học mà tự thức trách nhiệm sửa tiến, xây dựng cho chính mình từ miếng ăn giấc ngủ, cơ tạng yên ổn. Đó là cái tinh thần phục vụ, xứng bằng tinh thần của Đại Bi đang chiếu ban mọi người. Mong mọi người bình an. Không có trời Phật nào mà mong mọi người chết sớm hết. Mọi người được bình an, chung vui và bình trong thanh tịnh. Không khí của cái vũ trụ này được yên. Cho nên các bạn có cuộc họp và tiếp tục mổ xẻ ra những cái gì tôi nói, nguyên lý để đạt tới một khối minh tâm phục vụ quần sanh.
Chung vui học hỏi chẳng chờ mong, không có chờ hành tới, không có mong tự tiến tới là đạt. Tự tiến là tự đạt, cho nên vô vi là tự tu, tự tiến, tự đạt. Chính mình không hành, không phát triển quyền bí trong nội tâm, làm sao biết đường nói đạo. Đạo là sự quân bình trong nội tâm, cơ tạng trong lành. Khi chúng ta nhìn trời tốt, có ánh sáng mặt trời, đâu đó có trật tự. Gió, mưa, điều hòa. Thế cái cảnh đó là cảnh vui của nhân sanh. Tại sao trong tâm, trong cơ tạng ta không biết làm trật tự như vậy? Cho nên duyên lành có cái pháp này là khư trượt lưu thanh. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Khư trượt lưu thanh lần lần mới thấy rõ. Như ngày bình minh rạng tỏ trong nội tâm nội tạng. Thì chúng ta không có việc tranh chấp mà chỉ có xây dựng. Nguyên lý tốt đẹp của trời đất đã ân ban cho chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Âm thanh của chúng ta có. Nếu người có trật tự thì âm thanh trong lành và cảm động được lòng người. Người hành pháp đứng đắn thì âm thanh lúc nào cũng trong lành. Hiểu được những gì chúng ta nói, hiểu được những gì chúng ta làm, hiểu rõ cuộc sống trời đất đã ân ban và hình thành, quý yêu thân xác mà tiến hóa. Biết quý yêu thân xác, biết xây dựng thân xác là tâm linh sẽ có. Tại sao làm như vậy mà tâm linh có? Vì trật tự hội tụ nhân lành. Tâm linh phát triển.
Kính thưa Thầy, con đã nghe Thầy giảng rất nhiều trong băng giảng về vấn đề tự tu tự tiến. Thưa Thầy, theo con nghĩ tự tu tự tiến có phải là đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc ai để tự tu, không cần đến thiền đường, không cần gặp bạn đạo? Thưa Thầy, như vậy có đúng nghĩa tự tu tự tiến hay không?
Tự tu tự tiến là không đặt mình vào trong chỗ mê tín, cầu sinh, động loạn. Mà tự tu là phải đời đạo sống tu. Đời thì mình phải có bạn bè, cũng như là hiện tại các bạn đạo đi tới hàng tuần hội họp với nhau. Chúng ta có cơ hội trao đổi để chi? Để dập cái tự ái, để thấy rõ rằng mọi người bây giờ chịu bằng lòng nói chuyện với tôi hơn xưa không? Và thích ngồi gần với tôi không? Và tôi thích nói chuyện với mọi người không? Đó, chính mọi người là chứng minh trình độ tiến hóa của mình. Chứ không phải tự tu tự tiến mà ngồi trong xó, ngồi trong hấp, không có đi đâu. Không đi đâu, ai chứng minh cho mình tiến bộ? Cho nên tất cả thiền đường đều có cái quỹ du lịch. Ăn cà rem, ăn bánh hay gì bỏ tiền vô đó. Để chi? Để lâu lâu những người lai vãng hàng tuần bạn đạo tới nói với nhau. Cái người đó đã nói càng ngày càng truyền cảm, càng cởi mở, càng lợi ích, càng giúp được con người tiến hóa, thì nó thấy rằng con người đó đã tự tu tự tiến là đạt được sự thanh quan cởi mở và thường độ được bạn đạo. Rồi lúc đó bạn đạo mới lấy cái tiền đó cử cho nó đi thiền viện này thiền viện nọ để nói đạo, học thêm trở về đóng góp với bạn đạo. Cho nên cái tu vô vi là đời đạo sống tu, chứ không phải ngồi nhà tôi cũng tham gia rồi bắt đầu từ đây tôi cũng thèm chơi với đám đó, tôi tu cao hơn, đó là trật đường rầy rồi, đi lộn rồi, không có đúng. Tu là phải biết dấn thân qua mình, vô vi không có gạt mình, vô vi không có đuổi mình, mà chính mình trở về với vô vi sẵn có trong nội tâm của chính mình, thì mình có thể thông cảm với bất cứ các giới, bất cứ bất trạng thái nào. Và chúng ta thấy rằng ở thế gian này có cái hội nào sung sướng bằng hội vô vi, do sự phát tâm tự nhiên, cởi mở, giáp tự ái, được quyền phê bình lẫn nhau, xây dựng dựng lẫn nhau, để phát tâm làm một việc mà chúng ta đồng lòng muốn làm, xây dựng hữu ích cho nhân loại. Thì cơ hội vô vi đã làm, đã thành hình. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thấy rằng các bạn đã chịu bỏ tiền mua một cái thiền đường, đó là một chuyện cao quý. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà do cái sự phát tâm của mọi người nó quý lắm. Chứ đừng nói tôi ghét đám này ghét đám nọ mà ngược lại ghét mình và cột mình vào trong góc không tiến nổi. Cho nên phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Rồi khi mình phong phú về điển quang, mình phải hỗ trợ cho người ta. Chứ đừng nói tôi giỏi hơn, tôi ngồi xó đó được gì, không được. Không có thật sự ứng dụng và hỗ trợ cho bất cứ một người nào mà mình hay ở chỗ nào. Chữ từ bi mình cũng học, bác ái mình cũng hiểu, không thực hành làm sao tiến. Cho nên có cái khối bạn đạo, cho nên bạn đạo vô vi, tuy rằng người ta nói ở tôi không tới, nhưng mà ta vẫn nhớ bạn đạo. Nó kỳ vậy, bạn đạo vô vi nó nhớ nhau lắm. Thế dễ mà nhớ, có chuyện gì nó lại lo. Nó nói tôi ở nhà vậy nhưng mà nghe chuyện gì nó cũng lo. Cái đó là cái thiên liên tánh sống động của mỗi cá nhân đều có hết rồi. Cho nên vô vi đã có từ thuở nào, chứ không phải đám này là đám vô vi. Trong cái không không tự tại an nhiên ở bên trong, nó đã có từ xa xưa chứ không phải mới đây. Không có ai chế ra được hết rồi, nó đã có sẵn rồi. Mọi người căn bản họ bỏ nghiệp tâm là họ trở về vô vi. Mà khi mà trở lại về vô vi là vô quá ngại, không có khinh thị bạn đạo, không có chấp nhất, không có mê chấp nữa. Thành ra gặp bạn đạo vui, trao đổi và xây dựng. Cho nên vô vi là đời đạo song tu, chứ không nói mượn cái chữ tự tư tự tiến mà đóng cái cửa đó làm gì. Không được, cứ ra đi. Nếu mà ta thật sự vô vi thì ở đâu cũng có phá được, phong ba bão táp cũng không làm được gì mà phá hoại tâm thức của ta được, thì ta mới thật sự là người tu vô vi.
Cho nên các bạn tự tu tự tiến, các bạn đã có sẵn một cái căn bản vốn liếng thanh tịnh điển quang ở bên trong, cho nên phải nắm đó mới tu được. Chứ còn không nên mà ý lại việc này việc kia việc nọ, rồi nó lại càng ngày nó càng đem sự lu mờ, nó làm cho các bạn chậm tiến. Rồi các bạn nói đi nói lại thét, rồi lỡ trớn nói lao lu, cái đó không tốt. Cho nên lần này tôi nhắc hàng tuần, các bạn nên thực thi cái co lưỡi răng kề răng đi, sửa mình đi, rồi cho nó cái phần thanh điển nó trụ quá lên trung tâm bộ đạo. Lúc đó các bạn cảm giác rằng cái phần điển của vũ trụ nó có thể hòa cảm với mình được không, hay là mình có thể hòa cảm với nó được không. Lúc đó các bạn mới nới rộng cái kiến thức về cái phần thanh điển hào quang ở bên trên, thì các bạn mới tiên tu. Thì các bạn thấy là Đức Phật đâu có xa các bạn được. Trước kia Ngài cũng có người, mà Ngài đạt được cái hào quang điển pháp, Ngài mới tiến lên trên cái không trung nhập Niết Bàn được. Bây giờ chúng ta đạt được phần nào thì chúng ta nắm đó, chúng thấy ảnh hưởng và tự tin lấy mình để tiến, chứ không có mê tín một do một người nào tạo ra sự mê tín mà làm cho chúng ta càng ngày càng bận rộn vì họ. Nếu mà các bạn còn mê tín đâu một người nào đó thì tự nhiên các bạn tự gây sự bận rộn cho bạn. Mà các bạn tìm cái đường lối của người là truyền pháp đối với các bạn, hay là những đấng trọn lành nó đi đường lối mạch lạc bằng cách nào, các bạn mở đúng cái mạch lạc đó thì các bạn cũng đồng tiếng như họ, chứ không có bao giờ các bạn bị thua sút đâu, mà đừng có sợ mất cơ hội.
Có những lúc tại sao mình niệm Phật lại không được? Mình cảm thấy mình không có niệm nữa.
Bởi khi mà
Phật thì nó lại nên con muốn tìm cái đó rồi, muốn tìm
niệm Phật đó. Cũng như là như để mà dạy cho tất cả những cái vạn linh mà vô trong cơ tạng của mình đồng hưởng ứng trong một nhịp để tiến hóa. Không? Và khi trong cái chân thức nó đã niệm rồi thì nó niệm thường, niệm vô biệt niệm, nó nhớ rồi đâu có niệm nữa. Đó là về phần hồn. Còn cái niệm là cái mới này, cái mới vô này, mình phải niệm cho nó biết đồng cái nhịp, cái quy củ tiến hóa như vậy, chấn động để cho nó tiến. Cho người ta khách mới mà mình đưa vô mà không có chỉ đường chạy, chỉ lối nó phản loạn, thì mình lúc đó mình thiền mình thấy không tập trung, nó phản loạn không tập trung. Cho nên luôn phải có trật tự, lúc nào vô mình cũng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho cái mới nó được điều hòa, rồi nó hòa hợp với cái cũ. Thấy chứ, lần lượt nhiều kiếp rồi đâu có phải một kiếp đâu. Nên mà nếu mình không niệm, không có khiêu dậy cái tâm từ bi của vạn linh, tâm từ bi của vạn linh khiêu dậy rồi nó mới hợp tác làm một, thì lúc đó mới nó mới tuệ ra ánh sáng. Người tu thực hành rõ rệt từ ly, từ tí, từ sớ thịt, từ chấn động một trong cơ tạng của mình thì mới am hiểu được những cái gì mà những vị Phật đã thành công giảng dạy. Lúc đó mình mới thấy sự dày công của họ, họ mới đạt. Thì mình phải gia công tu nhiều hơn, chứ không phải là biết cái đó rồi mình đem cái đó đi khoe vô ích. Đem cái đó để tự tu, tự tiến.
Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ảo, chúng ta sống, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Căn nhà chúng ta dột, chúng ta mới tu. Đừng có nói mình là người hiền. Không có hiền đâu. Không có người nào hiền hết. Ai cũng muốn hơn ai hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái căn nhà nó không tốt, dột hư. Bây giờ chúng ta tu bổ sửa chữa. Cái tu này nó khác. Không phải là tu chán đời vô ngồi đó kêu bằng tu, là ông thầy chứng kêu bằng tu. Cái đó không phải. Mình ý thức được cái hư của mình, mình sửa lại. Tánh hư tật xấu của mình, mình phải tu bổ sửa chữa cho nó hoàn thiện. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên nhiều người không hiểu. Nếu tôi đi tu rồi xưng với người khác, nói tôi tu mà, tu cái gì? Tu còn giận người ta, còn hờn người ta, còn lấn áp người ta. Tu mà không biết cái hồn của mình, không biết cái thực chất của mình, tu cái gì? Đó, cho nên cái tu này nó khác. Nó đòi hỏi cái hành giả phải đi tới từ từ, từ ác đi tới thiện, từ thiện đi tới sáng suốt, từ sáng suốt đi tới hoàn tất hồn vía của chính mình. Biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Mình nắm rõ cái diện mỗi tiến hóa vô cùng của chính mình mới là người tu. Cho nên cái tu này phải tự tu, mà thầm tu thầm tiến, không có nhờ một ai ngoài mình. Cái pháp này đưa ra mà mình biết không biết sử dụng thì mình bỏ vô rác à. Mình biết sử dụng là cái pháp của mình, đâu có pháp của ông Tám. Dầu cho Thượng Đế ban xuống thì nó cũng phải pháp của Thượng Đế, nó chính pháp của mình. Nếu mình không sử dụng thì cái pháp đó vô giá trị. Thế chưa? Còn mình biết sử dụng thì nó phải mở. Từ cái kẹt nó phải đi tới thông, từ cái động nó phải đi tới tịnh.
Cho nên chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có, sáng suốt sẵn, để thầm tu thầm tiến, bớt đôi môi đồng loạt niệm Phật khai trị, mới mong cứu vớt được tình trạng hiện tại. Âm thanh chúng ta có thể chấn động cả càn khôn vũ trụ nếu các con thầm niệm, niệm vô biệt niệm, chấn động cả càn khôn. thì các con mới giải thoát được tâm linh. Còn lý luận bề ngoài thì bám sát phần sang suốt của các con, rồi gây ra động loạn, chứ chả đi đến đâu. Cho nên nhiều người tu vì động loạn mà không tiến qua. Các hiểu, các con phải cố gắng hiểu cho điểm đó. Thầy trong thực hành, trước kia thầy cũng tu, tu bề ngoài, rồi bây giờ thì thầy tu trong duy thức, thì thầy cũng trao phó sự đó cho các con. Mỗi các con được khởi hành từ bề ngoài đi vô tới trong, thì đây các con đã có cơ hội bước thẳng vào trong, mau hơn một nhịp. Lúc đó các con mới thấy rằng duy thức tâm là chân pháp, ráng niệm, thường niệm, vô biệt niệm, dẹp cái sự tranh chấp khẩu khai thậm khí tán, và để tranh cảnh địa ngục trừng trị. Tại sao ở Việt Nam những vị thiên liên Đức Mẹ Jesus Christ, các vị thiên lạnh xuống thế gian chỉ biết khóc, khóc để làm gì? Để cảm động lòng người và giải tỏa những sự ô trược cho chúng sanh. Cho nên khi các con khóc rồi, các con thấy nhẹ. Quê hương chúng ta, những vị đại giác đang khóc để cứu độ, vì không được quyền xuất ngôn nữa, muốn cứu độ phải cảm động cả càn khôn vũ trụ, cảm động ma quỷ để cho nó bớt sự lộng hành. Cho nên bề trên phải rơ lụy, đó là một phương thức để dẫn tiến những tâm linh yêu hèn. Sư ta đang có nhiều vị vẫn khóc như thầy, thâu đêm vẫn rơ lụy như thầy, để cứu độ những phần ác ôn hồi tưởng, cảm động nó để cho nó hiểu nó, minh cảm giá trị của nó, để nó bớt hung hăng xây dựng nổi quả địa cầu đau khổ hiện tại. Các con rất may mắn được nghe. Các con phải giữ những lời nói của thầy, rồi phê phán thẳng lời nói của thầy để tìm ra lối thoát. Đừng nghe suy phê bình thầy đi, chống đối thầy đi, để thầy dễ trao thanh điển cho các con. Các con nên dũng mãnh chống đối thầy để các con tìm. Các con không bị thầy phạt đâu. Thầy thương yêu các con chống thầy, suy luận nơi thầy, phê phán thầy, và để các con sẽ trở nên là thầy. Thôi.